Lê Tâm và tạp chí Nước Úc Trong Tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, khi phần lớn khu vực duyên hải Đông Bộ của Úc bị cháy vào hai mùa hè trước và cho đến trận mưa lụt kinh hoàng trong tuần này, thì mọi người vẫn được cho hay là chưa phải là lúc để nói về biến đổi khí hậu và chính phủ vẫn cho rằng đây là thảm họa tự nhiên và tập trung giải quyết thảm họa hơn là giải quyết về vấn đề biến đổi khí hậu. Trong khi đó, đến 80% dân số Úc đều cho rằng đó là hậu quả của biến đổi khí hậu. Thì tại sao lại có sự mâu thuẫn trong cái nhìn về các sự kiện này, thưa anh?
Vâng, mặc dù chính phủ nói rằng là đó là một cái thảm họa tự nhiên và cái ưu tiên của họ là tập trung giải quyết các cái thảm họa này hơn là giải quyết cái biến đổi khí hậu, thì tôi cho rằng đó chỉ là một nửa câu trả lời thôi, thưa cô. Bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, dĩ nhiên là cái việc cứu trợ cho nạn nhân và giải quyết những cái hậu quả của cái trận lụt mà kinh hoàng trong cái tuần vừa qua đấy vẫn là cái vấn đề số 1 bây giờ. Nhưng mà khi mà nói là chưa phải là lúc để mà giải quyết những cái vấn đề biến đổi khí hậu, thì tôi cho rằng là đó là một cái quan điểm nó không hoàn toàn đúng đắn lắm. Bởi vì chúng ta đều biết rằng là cái sở dĩ nó có những cái chuyện mà tai họa hay là những cái sự là thảm họa thiên nhiên này đó, dĩ nhiên là nó do những cái thay đổi trực tiếp về cái việc mà biến đổi khí hậu. Khi chúng ta chứng kiến được những cái sự kiện lụt lội mà kinh hoàng như vừa qua đó, có những cái mức độ lụt lội mà người ta có thể so sánh như là 500 năm mới có một lần hoặc là cả ngàn năm mới có một lần đó, và nó xảy ra trong vòng một cái thập niên vừa qua tại những cái nơi giống nhau đó, thì dĩ nhiên là cái hệ thống khí hậu ít ra là nó đã có một cái chuyện gì nó đã thay đổi rồi. Và chúng ta cũng đều biết đó, thì không thể nào mà người ta làm ngơ được trước những cái sự kiện hay là những cái thảm họa thiên nhiên như vậy, và trước những cái bằng chứng khoa học đã kết luận rằng là những cái thảm họa gọi là người ta gọi là do ông trời gây ra đó, thì thật ra nó có bắt nguồn từ những cái nguồn gốc sâu xa của cái sự mà phá hoại môi trường, chứ không phải chỉ là do cái thảm họa thiên nhiên mà nó xảy ra một cách ngẫu nhiên đâu, thưa cô.
Dạ, anh nói đúng. Tức là anh nói đến cái vấn đề đó là những cái vùng mà cách đây 2 năm đó từng trải qua trận cháy rừng rất là kinh khủng trong mùa hè đen, thì nay đó là những cái vùng mà bị trải qua cái trận lũ lụt được gọi là ngàn năm có một, đúng theo nghĩa đen luôn. Và nó lớn hơn bất kỳ trận lụt nào từng được ghi nhận kể từ khi người Âu Châu định cư ở lục địa này. Thì vậy đúng cái lúc mà nó xảy ra vào lúc này, thì có phải đây là thời điểm thích hợp mà dự báo là thúc đẩy Úc cần phải thúc đẩy hơn nữa về các chính sách biến đổi khí hậu chứ ạ?
Thật ra cái vấn đề biến đổi khí hậu nó đã được thảo luận từ lâu rồi, cả mười mấy năm trước là, thưa cô, chứ không phải là đợi đến bây những cái trận cháy rừng kinh hoàng hoặc là những cái trận lụt mà người ta nói là ngàn năm có một như bây giờ. Và nó xảy ra ở hầu như ở cái vùng mà Đông Bộ Sydney là chính, bởi vì nó là cái nó những cái chuyện mà lụt lội nó xảy ra ở Victoria, ở New South Wales hoặc là ở Queensland đó. Vì cái bầu khí quyển của chúng ta ngày càng nó càng ẩm ướt hơn và nó càng ngày càng nó nóng dần hơn lên do cái hậu quả của những cái khí thải nhà kính. Chúng ta biết rằng là từ thế kỷ thứ 18, khi mà cái cuộc cách mạng kỹ nghệ nó bắt đầu đó, thì người ta nhìn những cái ống khói vươn lên trên bầu trời với những cái cụm mây, những cái cụm khói mà hàng ngàn tấn, hàng trăm ngàn tấn khí thải nó được là bắn lên trên không gian đó. Thì dĩ nhiên trong về lâu về dài nó cũng có những cái hậu quả của nó, khi mà chúng ta thấy rằng là cái nhiệt độ của trái đất nó càng ngày càng nóng dần hơn, và người ta cho rằng là nếu mà không có những cái biện pháp thích ứng hoặc là kịp thời đó, thì trái đất nó cũng có thể nóng lên đến 3 độ luôn, và nó gây ra nhiều cái hậu quả kinh hoàng lắm, chứ không phải chỉ là một cái chuyện mà con người có thể chịu đựng thêm một cái nhiệt độ nóng hơn 3 độ hay không. Chúng ta thấy là bên cái Ủy ban Liên Chính phủ về vấn đề thay đổi khí hậu, họ cũng vừa đưa ra một cái báo cáo để thẩm định lần thứ 6 về cái chuyện này. Và cái tài liệu này nó cho thấy rằng là những cái sự biến đổi đang gây ra những cái thiệt hại, chứ không ngay bây giờ, chứ không phải là còn ở trong tương lai nữa. Và do đó thì họ cũng cho rằng là nếu mà cả thế giới vẫn tiếp tục cái thái độ làm ngơ trước cái vấn đề mà thay đổi khí hậu này đó, thì rõ ràng là nó sẽ mang lại một cái hậu quả vô cùng thảm khốc cho loài người, chứ không phải chỉ riêng cho nước Úc mà thôi.
Dạ, có một cuộc khảo sát mới đây nhất của một cái cơ quan cũng khá uy tín, đó là Australian Community Media, với hơn 7.000 độc giả của Úc, thì họ cho kết quả xác định đó là biến đổi khí hậu là vấn đề quan trọng nhất đối với cử tri trong cuộc bầu cử liên bang năm nay. Cho đến nay thì những cái vấn đề cụ thể gì mà hai phe có thể tranh luận trong cái lần bầu cử năm nay ạ?
Vâng, người ta cũng rất là lấy làm đôi chút ngạc nhiên khi thấy rằng là chỉ còn khoảng 2 đến 3 tháng nữa là xảy ra một cái cuộc bầu cử liên bang, và dường như hai đảng lớn ở Úc gần như là rất là kín tiếng trong cái việc công bố những cái chính sách của mình. Dĩ nhiên các cái chính sách lớn của hai đảng ở trong các cái kỳ bầu cử vẫn thường là vấn đề an ninh quốc gia, thường là vấn đề kinh tế hoặc là di trú vân vân. Nhưng mà liệu rằng cái vấn đề biến đổi khí hậu có thể trở thành là một cái đề tài chính hay không trong cái cuộc bầu cử này đó, thì tôi cho rằng là với những cái thảm họa thiên nhiên đang xảy ra ở Úc bây giờ đó, thì nó sẽ trở thành một cái vấn đề mà hai bên cần phải tranh thủ cái sự ủng hộ của cử tri, nếu mà họ có những cái quyết tâm hoặc là những cái ý chí chính trị để mà có thể thay đổi về cái vấn đề biến đổi khí hậu.
Dạ, dạ thưa anh, thì riêng đối với chính sách về biến đổi khí hậu của hai phe lớn nhất hiện nay, hai đảng phái lớn nhất hiện nay, thì theo anh biết là có khác biệt nhiều không? Và cái điểm mấu chốt để mà giành lợi thế đó là điểm gì ạ, cho mỗi bên?
Thật ra thì đối với những cử tri bình thường như tôi hoặc là như cô chẳng hạn, thì khi mà đọc lại những cái chính sách hoặc là những cái quan điểm của các đảng chính về cái vấn đề biến đổi khí hậu mà đã được công bố từ trước đến nay, thì người ta không thấy những cái sự khác biệt gì nhiều lắm, bởi vì nó vẫn còn bao gồm nhiều cái câu hỏi mà chưa được trả lời một cách đơn giản hoặc là một cách trực tiếp để cho cử tri có thể hiểu được hai bên có những cái điểm khác biệt như thế nào. Nhưng mà như chúng ta đã nói đó là bất cứ một cái chính sách nào về cái sự biến đổi khí hậu ở Úc thì chúng ta cũng phải xem xét đến nhiều cái yếu tố. Ví dụ như là cái nguồn năng lượng sạch để thay thế, cái tốc độ phát triển của cái năng lượng mặt trời, gió, nó có thể thay thế được những cái dạng năng lượng như bây giờ hay không? Và cái sự tồn tại bao lâu nữa của các nhà máy điện chạy bằng than đá chẳng hạn, trong đó có các cái vấn đề như là quyền lợi của các công ty năng lượng và việc làm của người dân. Và các cái đảng lớn ở Úc khi mà đưa ra những cái chính sách về biến đổi khí hậu của họ đó, phải giải quyết ổn thỏa những cái vấn đề này nữa, nếu không thì họ chỉ nói ở một cái cách chung chung mà người ta không thấy được những cái tác động hoặc là những cái hiệu quả trực tiếp hay là đối với cái đời sống của người dân, đặc biệt là vấn đề quyền lợi của các công ty năng lượng hoặc là về cái cơ hội việc làm của những cái người dân vân vân, và cái sự thay thế khả dĩ của các cái nguồn năng lượng sạch, ví dụ như là năng lượng mặt trời, năng lượng gió vân vân, để thay thế cho các cái nhà máy điện chạy bằng than đá. Thì tôi cho rằng là nếu mà giải thích được những cái câu hỏi đó thì các cái đảng sẽ có thể là tranh thủ được cái sự ủng hộ của cử tri trong cái cuộc bầu cử sắp tới.
Những cái khó khăn mà anh vừa nói đó là những cái khó khăn về mặt bên ngoài tác động vào cái quyết định của mỗi chính phủ khi mà họ tìm cách thay đổi cái nguồn năng lượng như hiện nay để chuyển sang nguồn năng lượng sạch. Nhưng mà trong hiện tình của hai đảng lớn nhất Úc hiện nay thì họ gặp phải những khó khăn nào trong nội bộ mà cả hai phe đều cho thấy là cả hai đều lưỡng lự và không muốn đề cập đến những hành động rất là cụ thể là làm thế nào để mà giải quyết những cái mục tiêu về biến đổi khí hậu, mà có phải chăng là vì là họ đang hưởng lợi quá nhiều từ những nền tảng, từ những nền kỹ nghệ về than đá và gas không ạ?
Vâng, đây là một cái câu hỏi mà cô động chạm đến khá nhiều cái chuyện nội bộ của các cái đảng phái chính trị ở Úc. Dĩ nhiên là như chúng ta cũng quan sát thấy trong các cái cuộc tranh luận vừa rồi hay là từ nhiều năm nay đó, trong từng đảng vẫn có những cái quan điểm khác nhau giữa những cái người làm chính sách cũng như là những cái ủng hộ viên của họ, bởi vì nó đụng chạm đến những cái vấn đề là quyền lợi của những cái đại công ty về là những cái nhà máy điện chạy bằng than đá, cái ngành sản xuất hay là xuất cảng than đá đến nước ngoài, và đây là một cái nguồn lợi rất là lớn cho cái nền kinh tế Úc, chứ không phải là chúng ta nói chuyện đến một vài triệu hoặc là một vài trăm triệu đô la đâu, mà chúng ta nói đến bạc tỷ, thưa cô. Và dĩ nhiên một một khi mà chuyển đổi một cái nền kinh tế năng lượng đặt trên cái căn bản là năng lượng chạy bằng than đá đó, và để thay đổi nó qua các cái dạng năng lượng sạch đó, thì không phải là một sớm một chiều chúng ta có thể thực hiện được, mặc dù rằng nhiều người cũng đã tiên đoán rằng là các cái dạng năng lượng như bây giờ, thí dụ như là bằng bằng than đá chẳng hạn, thì không chống thì chày, thì cũng sẽ phải thay đổi thôi để giải quyết cái vấn đề biến đổi khí hậu. Nhưng mà cái tốc độ của nó sẽ xảy ra trong bao lâu, cái quyền lợi của các cái công ty lớn bị thiệt hại như thế nào, hoặc là cái cơ hội việc làm cho những cái người dân ở trên những cái công nhân ở trong các cái ngành lãnh công cái ngành là kỹ nghệ điện chạy bằng than đá, nó sẽ ảnh hưởng đời sống của họ như thế nào, và do đó ảnh hưởng đến lá phiếu của họ như thế nào.
Dạ, thưa anh, theo Hội đồng Khí hậu Úc thì có một nghiên cứu vừa mới tung ra, đó là để tránh khỏi những hậu quả thảm khốc như là vừa trải qua thì Úc cần phải nhanh chóng đặt mục tiêu là giảm lượng khí thải xuống dưới 75% so với mức năm 2005 vào năm 2030, và phải đạt mức zero vào năm 2035, chứ không phải là như mục tiêu năm 2050 như trước nữa. Có nghĩa là cái mốc đó đó là lùi trước cả 20 năm. Thì theo ý kiến cá nhân của anh, chính phủ có thể đi theo sự khuyến nghị này của Hội đồng Khí hậu Úc trong cuộc bầu cử liên bang này lần này không ạ?
Chúng ta cũng đã biết là ở trên thế giới có đã từng diễn ra nhiều cuộc hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu, mà đáng chú ý nhất là cái hội nghị thượng đỉnh ở Paris và hội nghị thượng đỉnh ở Glasgow vào năm 2016 vừa rồi. Thì họ trong những cái cuộc hội nghị thượng đỉnh này đó, thì họ đặt ra những cái chỉ tiêu, và đặc biệt cho những cái quốc gia phát triển về mặt kinh tế, trong đó có các cái vấn đề về năng lượng vân vân đấy, thì chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu giảm lượng khí thải xuống dưới 75% so với cái mức 2005 vào năm 2030, và phải đạt cái mức zero vào năm 2035, đó là những cái chỉ tiêu có tính cách lý tưởng. Nhưng mà cái vấn đề là chính phủ có theo cái sự khuyến cáo này hay không, hay là đã có những cái kế hoạch song hành nào khác trong để đạt được những cái mức này, và cái thời hạn nó có thể là diễn ra vào năm 2035 hay không, hay là phải lùi lại một thời gian nữa, thí dụ như là đến 2050 chẳng hạn. Thì cái phúc trình mới về các cái nguy cơ về việc nóng lên toàn cầu đó, thì đã được Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu công bố, thì trong đó thì Úc đang phải đối mặt với một số các đe dọa. Thì trong các đe dọa đó, nó bao gồm cái sự là phá hủy các cái rặng san hô, hoặc là cái số lượng người tử vong nó sẽ cao lên do cái sóng nhiệt ngày càng tăng lên, và nó cái mức độ ấm dần nóng lên của trái đất nó sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên thì người ta cũng cho rằng là những cái hành động khẩn cấp vẫn có thể ngăn chặn được cái tác động của những cái tai họa thảm khốc này do cái biến đổi khí hậu gây ra. Và một cái điều mà nhiều nhà khoa học cũng nhấn mạnh, nói đi nói lại hoài, một số các hậu quả đó giờ đây đã trở thành sự thật, và Úc nếu mà không có những cái hành động kịp thời đó, thì cái hiện tượng ấm lên toàn cầu có thể là đạt đến 1,5 độ C so với cái mức tiền công nghiệp vào năm 2030. Đây là một cái thời điểm mà người ta cho rằng là sớm hơn một thập niên so với dự kiến, nếu mà các nước áp dụng những cái khuyến nghị từ các cái hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu trên toàn thế giới.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân ái chào cô Lê Tâm, và xin kính chào quý vị.